Đây, đặc trưng là chúng ta lý giải một số ý của cái lộ nhập tiền quả. Bây giờ chỉ còn cái chi tiết cuối nữa là số lượng ban đầu. Tổng số của nó tổng quát thì chúng ta có là 40 ban đầu cách tính. Chúng ta lấy là 4 tâm quả đúng không? 4 tâm thánh quả đúng không? Bây giờ lộ nhập thiền quả thì luôn luôn là nằm trong là nó có 4 cái 4 tâm thánh quả đúng chưa? Đây 4 tâm thánh quả này đúng không? Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. 4 cái tâm thánh quả này mình nhân ra 5 bằng thiền. Những 5 bằng thiền. Thì nó bằng là 20 tâm lộ. Nhưng mà tại sao anh nhân có là 5 tầng thiền trong kia, nếu mà thiền gì hiệp thế chúng ta đó. Nếu là thiền cảnh thì chúng ta có tất cả 9 tầng thiền đúng không? 5 tầng thiền sắc và 4 tầng thiền vô ngũ sắc. Nhưng mà tại sao chỉ nhân cái 5 thôi? Bởi vì nếu muốn chứng đắc đạo quả đó thì không dùng thiền cảnh mà phải dùng thiền quán hay là thiền phước. Mà hãy dùng thiền phước đó, nói cách khác mà nói về tư tứ niệm xứ đó, thì chỉ lấy danh sắc làm cảnh mà thôi chứ không phải lấy chế định làm cảnh. Cho nên nó khi mở tới từng này ngũ thiền nè thì nó có hai chi thiền là xả và định. Còn như hành giả nếu mà ở trong cái từng thiền này đó thì cũng chỉ quán xét về chi xả hoặc là chi định nè. Thứ hai đây, nhưng mà nếu ở trong những cái tầng thiền này cho dù nó tầng thiền vô sắc nó chỉ thay đổi cái tên, tức là thay đổi cái cảnh, nhưng mà chi thiền vẫn cứ là xả và định. Mà hãy thay đổi tên gì không cần biết, không cần biết thay đổi tên, mà chỉ cần nhìn bản chất vẫn cứ là xả và định. Cho dù ở tầng thiền này cũng vẫn quán xét về xả và định, thậm chí đến tầng thiền này, nhưng mà tới tầng thiền này không quán xét gì nữa nè. Tới tầng phi tưởng, phi tưởng không thể quán xét được cái gì hết. Bởi sao? Bởi tên ảnh là gì? Dường như có mà dường như không, nó không có hiện lộ. Mới thấy nó mất, dường như có dường không á, cho nên không thể quán xét được. Cho nên ai mà tới chỗ này nó có công dụng riêng, có cái chứng đắc cái tầng thiền này có công năng riêng, có cái công dụng riêng, nhưng ở trong công dụng để dùng để quán xét để chứng đắc đạo quả thì không thể được, không thể được. Bởi vì nó không có cái gì để mà quán xét, nó không có gì đó. Nó dường như có mà dường như không nha, nó mờ mờ ảo ảo á, nó không có quán xét được. Mà chỉ có thể là ở chỗ này nha, ở chỗ này có thể quán xét được, tức là ở chỗ tầng thiền mày vô sở hữu sức chính mắt tâm á, chính mắt tâm họ thấy tới chỗ này là cái tuyệt đỉnh. Nhưng mà họ cho nên nó trong cái kinh Kim Cang cái là vô sở trụ nhi sanh nhi sinh vị phật, ở trên không có chỉ tầng thiền này, tới chỗ này là không có chỗ trú, vô sở hữu xứ không có chỗ trú, cho nên vô sở trụ tức là không có chỗ trú, từ không có chỗ trú nó mới sinh vị tâm, cái tâm kỳ diệu. Nhưng mà chỉ ta thật sự là chỉ mới tới đây thôi, chưa đi về đâu hết, chưa đi về đâu hết. Nhưng mà tới đây là cũng ghê, là ok lắm rồi nghe. Tới đây là gọi là cái khủng khiếp lắm rồi đó. Nhưng mà đối với Phật, Đức Phật đó, tới đây cũng chưa đi hết nha con, chưa đi tiếp rồi con. Mà tới đây cũng chỉ cái quán xét tới lấy danh bên lên lấy hai cái chi thiền là chi định và chi chi xả để mà quán xét. Cái tầng thiền này con quán xét được nha, chỉ quan sát tới đây thôi, tới đây là quan sát được. Dạ. Thì cho dù là ở bốn tầng thiền này cũng chỉ lấy xả và định để quán, nó sẽ tương tự như là, cho nên mặc dù có chín tầng thiền nhưng mà chỉ ở thực tế chỉ lấy có năm tầng tầng thiền tới tầng ngũ thiền là xong. Đó là cách ra hai cái lý lý giải tại sao tiền hiệp thế là chính mà lấy tiền thiền thiền sinh tế chỉ có năm. Rồi bây giờ bốn tầng thức quả nhân cho năm tầng thiền nè, thì nó là 20 tâm, quên 20 tâm độ. 20 tâm độ này nhân cho hai hạng người là nhanh trí và chậm trí thì nó thành là 40 tâm độ. Có phải là lộ người nhanh trí thì không có chuẩn chuẩn bị, mà người chậm trí có chuẩn chuẩn bị. Đây là tổng quát. Nếu mà tính thêm nữa đó, tính thêm nữa đó thì là nó có, bây giờ tính theo cái gọn vậy để dễ nhớ, nó không phải sai đâu. Nhưng mà nếu mà phân tích cái ai mà có trí mà nhảy bén á, gọi là nó chắc cá, nó chắc cá nhà ná. Cái người mà có nái cá cho nái cho cá nhà ná này là cái người mà có trí mà nhảy bén á, hay là trí thiện xảo á. Đây có không? Đây có người có trí này không? Tại tôi biết mình có không? Thì từ một điều có thể hiểu thêm rất nhiều điều khác. Người có cái trí này trong thời Đức Phật mà nổi tiếng là có hai. Một là ngày này biết ai không? Biết không? Nói vậy cha nào con đó mẹ. Ngài đâu lá từ một điều ngài có thể suy ngẫm ra hiểu thêm nhiều điều khác. Để vấn đề nhất về giáo học, để nhất nghiệm thôi. Rồi người thứ hai nữa, ngài đâu lá này đó có bao nhiêu cái đại nhân tướng? Mấy ngài đâu lá này đó có 10 Nếu như Đức Thế Tôn không là bậc xuất gia thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài sẽ là vua chuyển quân vương, đúng không? Thấy không? Thì ngài Đâu Lá là con trai trưởng, đúng không? Thấy không? Sau khi vua chuyển quân vương chết thì người con trai trưởng sẽ nói ngồi, đúng không? Mà người con trai trưởng nói ngôi vẫn tiếp tục là vua chuyển quân vương. Nhất là trong bài kinh chuyển quân vương sư tử hống của Trường Bộ. Trong Trường Bộ có bài kinh gọi là chuyển quân vương sư tử hống, tức là vua chuyển quân này mất truyền ngôi lại cho con cũng là vua chuyển quân, và truyền ngôi lại cho con cũng là vua chuyển quân, mà truyền ngôi lại cho con ông vua chuyển quân cuối cùng mẹ bắt đầu ông trị nước bằng pháp, mà trị nước bằng phạt, bây giờ mới loạn lạc lại rồi nè. Cho nên nếu như Đức Thế Tôn là có 32 đại nhân tướng, đúng không? Ngài không xuất gia thì ngài là vua chuyển luân. Mà nếu là ngài là vua chuyển luân á, nên nhớ rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài đi xuất gia đó thì ngay cái ngày đó nó ra ba sinh ra, nghe sinh ra chứ sinh ra sao nha. Có trường hợp nào mà có vị tỳ khưu đi xuất gia rồi vợ sinh con không? Có không? Có trường hợp nào về có vị tỳ khưu mới vừa đi xuất gia xong thời gian sao vợ sinh con không? Có không? Không có vi phạm nữa nha, nhưng mà có thai trước đi. Yeah. Rồi trong khi ông đi xuất gia xong ở nhà bà vợ sinh ra đứa con. Còn cái trường hợp này khác à, mới vừa sinh ra thì đi xuất xuất gia có nghĩa là có thai trước khi mà ngài ra đi xuất. Yeah, cho nên cái đại nhân tướng cũng có. Nên ngài đâu ra còn ba cái hai này đại nhân tướng ít đâu, chứ không ít đâu á. Nhưng mà ngài khoảng chừng 21, 22 tuổi ngài biết bàn rồi, không khoái ở thế gian này. 21, 22 tuổi là trong khoảng đó, cùng lắm là 23 tuổi, không quá 23 tuổi, không hề quá 23 tuổi. Mặc dù nó lịch sử thơ chương không có xác định được, chỉ có đoán được trong khoảng thời gian từ 21 đó là sau khi hạ thứ 14 của Đức Phật vừa mãn mùa an cư xong á, thì trong cái hạ thứ 14 thì ngài ra lá được xuất gia, lúc đó là 20 tuổi rồi. Hạ thứ 14 tức là lúc đó, lúc mà hạ thứ nhất á, thì ngài ra 7 tuổi đúng không? Dạ. Đó. Mà hạ thứ 14 lúc đó ngài ra được 20 tuổi trọn. 20 tuổi trọn. Hạ thứ nhất là 7 tuổi. Hạ thứ 14 phải là 1 không? Nhưng mà trừ đi một cái trước một hạ. Thì hạ thứ nhất là mới 7 tuổi à. Đúng chưa? Phải 13 năm sau thì cộng đây là 14 không? 13 năm sau cộng đây mới là 20 đúng không? Tức là 14 mới là 2. 13 năm sau thì cộng với 1 nữa là 14 đúng chưa? 13 năm sau thì bên đây mới 20 rồi đúng không? Cái hạ thứ 14 là 20. Đó là tính là 21 nhưng thật sự mới 2. Thì lúc đó ngài mới được 20 tuổi, mà 20 tuổi thì được xuất gia tỳ tỳ khưu. Trong cái lúc mà xuất gia tỳ khưu độ khoảng vài ngày sau thì Đức Thế Tôn ngài mới thuyết giảng bài kinh gọi là Chula Ra Hulu Va Ra Sút Tăng, tức là giáo giới La Hầu La Tiểu Kinh. Chula Rahulo Vara Sutta. Cái bài kinh này nằm ở trong Trung Bộ Kinh á, như là Trung Bộ 2, Trung Bộ 3 và Trung Bộ 2. Và bài kinh này giờ dứt bài kinh này ngài ra lá chứng quả là hắn. Mà quá trình mà chứng quả là hắn phải nhanh vậy đâu nha. 13, 12 năm trời không nằm trên giường. 12 năm đời từ lúc xuất gia cho đến 12 năm sau không nằm trên giường. Một đứa bé 7 tuổi mà không ra mà can đảm không nằm trên giường là cỡ nào? Không nằm trên giường mà ở nơi thanh vắng luôn. Mà có cái trí tuệ rất là nhạy bén. Người thứ hai nữa là ai biết không? Người này quen lắm. Thế là phải tập đi, muốn được vậy phải tập đi. Từ một cái điều ráng suy ngẫm ra cho hiểu thêm nhiều điều khác. Chứ học từ chương riết là mình làm mòn. Học từ chương đúng rồi, học thuộc là cũng tốt rồi. Nhưng phải hiểu thêm những cái điều nhiều. Ngày này quen không? Quen không? Bế lại. Và nếu mà tính thêm chi tiết nữa thì chúng ta sẽ có 120 lọt, 40 lọt căn bản này, 40 lọt căn bản này nhân cho 3 cách nhập chứng quả. Ba cách nhập chứng quả là gì? Có người có thể dĩ nhập theo cách là vô tướng giải thoát, giải thông mơ. Tức là vậy đó, trước đây là quán cái tướng vô thường thì chứng quả, sau này nhập chứng quả theo cái đường lai đó mà vô. Hoặc là nhập theo cách vô nguyện giải thoát ngô, hoặc là nhập theo cách không tánh giải thoát ngô. Đó là trước đây vậy này, quán cứ vô ngã chứ đắc đạo quả, sau khi muốn nhập lại thiền quả thì nhập theo cách này, hai cách kia nhập cũng được, không có không muốn bắt vọt nên không vô được. Đó là không muốn đường lai không vô. Thế tổng cộng đây là 120 lỗ. Rồi, đó là xong cái bài nhập thiền.